Chương 10. Chánh giác, suối nguồn của từ bi và trí tuệ. Nên nhớ rằng mục đích của chúng ta không phải là có thêm nhiều tín đồ, mà là có thêm nhiều người giác ngộ. Những khi truyền giảng giáo pháp, đừng khuyến khích người ta quy y làm Phật tử, chỉ nên khuyến khích người ta tu tập những phẩm tính như tình yêu thương, lòng từ ái, trách nhiệm phổ quát và trí tuệ bản nhiên sẵn có nơi mỗi người. His Holiness the Dalai Lama. Một số triết gia phương Tây như Immanuel Kant tin rằng chúng ta chịu sức nén của thời gian và không gian, nên nhận thức về thực tại của chúng ta luôn luôn bị giới hạn. Ngược lại, những người Phật tử tin rằng không những người ta có thể nhận thức trực tiếp, mà nhận thức trực tiếp còn là điều không tránh được nếu người ta sử dụng những phương pháp nhìn thích hợp. Chúng ta có thể thể nghiệm thực tại tối hậu, và chính sự thể nghiệm này là chánh giác. Nhờ vào thiền định, chúng ta vượt khỏi những giới hạn của tầm nhìn do giác quan mang lại và nhận thức thế giới như nó thực sự đang là. Cách nhìn này mở ra một khung trời mới, một chiều kích mới với những khả năng mới. Trong thế giới không gian và thời gian của Kant, người ta chỉ có khả năng hạn chế mà thôi. Nhưng trong khung trời tuệ giác, nơi nào cũng ẩn tàng những khả năng mới. Khả năng mới có mặt trong nhiều lĩnh vực, cụ thể như khả năng mở ra những phương pháp trị liệu mới. Plotinus, triết gia Hy Lạp cổ đại, người mà Ivan Swan xem là nhà tư tưởng phương Tây gần gũi nhất với Phật giáo Tây Tạng, cho rằng con người phải sống trong cả hai thế giới trên để khai thác được những tiềm năng viên mãn nhất. Phật giáo Tây Tạng nêu lên con đường dẫn đến chánh giác, con đường chuyển hóa. Sự chuyển hóa bắt đầu từ nội tâm, mang lại nhận thức trực giác về bản chất của thế giới chung quanh. Chánh giác là suối nguồn của đại trí tuệ và của một tấm lòng thương yêu sâu thẳm, chăm sóc tha nhân. Hai phẩm tính này của chánh giác, trí tuệ và từ bi, lại là suối nguồn của hạnh phúc. Trí tuệ của chánh giác. Trí tuệ chánh giác liên quan đến nhận thức tánh không. Tánh không nghĩa là thể nghiệm rằng tất cả những gì chúng ta biết và tiếp xúc qua đều là thoáng chốc, không có gì bền bỉ mãi mãi. Mọi thứ trong bản chất nội tại của nó đều không thực sự hiện hữu. Trong thiền quán, bản thân chúng ta tự chứng nghiệm như vậy. Cũng giống như những ý tưởng đến và đi trong tâm của chúng ta, các sự vật cũng vậy, chúng hiện hữu trong một lúc nào đó rồi cuối cùng cũng hư hoại. Ngay cả sinh mạng của chúng ta cũng có hạn định thời gian. Tuệ giác có thể nhìn xuyên qua những ảo giác về tính thường bền mà chúng ta gán cho cuộc đời, giống như ảo giác khi chúng ta nhìn về bên kia chân trời. Chúng ta có thể nhận ra được điều đó nếu chúng ta nghĩ về cái thực tại ảo trong vi tính. Hầu hết những người nối kết Internet đều thấy rằng có rất nhiều điều để học, để làm và để biết trên mạng. Đồng thời mọi người đều biết rằng không gian trên mạng là dạng không gian không có thật, mà chỉ là tập hợp những nhịp dao động điện từ mà thôi. Tuy nhiên chúng ta sử dụng nó, làm các công việc với sự hiển bày của nó, và theo đó xử lý y như là nó có thật vậy. Tương tự như vậy, thế giới mà chúng ta đang sống dường như là thường hằng, được mọi người sử dụng và trải nghiệm qua. Tuy nhiên cuối cùng nó cũng chóng vánh và trống rỗng, không khác gì khoảng không gian ảo trên mạng Internet. Nếu các sự vật là trống rỗng, vậy thì chúng là gì? Khi chúng ta tìm kiếm bản chất đích thực của các sự vật, chúng ta khám phá ra là không có gì cả. Ngay cả khi chúng ta tìm kiếm người tư duy, người mà đang tư duy về phương sở của người tư duy, chúng ta lại thấy chẳng có ai cả, chẳng có gì cả. Cuối cùng, tất cả đều trống rỗng. Trống rỗng hay tánh không là bản chất đích thực của thực tại. Nhận thức trực quan điều này, ngang qua thiền định là suối nguồn thuần lạc của chánh giác. Lòng bi mẫn. Tuệ giác cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta không đơn độc trong thế giới này. Thật sự, chúng ta đều từ những cái trống rỗng mà tạm có ra, từ tánh không, nên chúng ta đồng nhất với nhau. Như vậy trí tuệ cho chúng ta biết rằng con đường chân chánh hòa điệu với chánh giác là con đường bi mẫn. Những người Phật tử Tây Tạng đã triển khai những pháp môn làm tăng trưởng những xúc cảm bi mẫn. Những xúc cảm trở thành dạng biểu lộ tự nhiên trong cuộc sống. lòng thương có tuệ giác là lòng thương dành cho tất cả sinh linh trong cõi đời. Lòng thương có tuệ giác khác với lòng thương phàm tục ở chỗ không có sự phân biệt, tức là yêu thương tất cả mọi sinh linh. Với tình cảm thế nhân, chúng ta thương yêu rất mực đối với những ai trong phạm vi thân thiết. Chúng ta có cảm giác dửng dưng, thậm chí có cảm giác không ưa đối với những người xa lạ. Phật giáo dạy người ta hãy yêu thương tất cả mọi người như nhau và hãy biểu lộ tấm lòng từ ái đối với tổng thể sinh loại trong thế gian này. Tuệ giác ngay trong đời này. Trí tuệ là lòng bi mẫn theo chánh giác phải là một nếp sống. Phật giáo Tây Tạng khích lệ người ta hãy triển khai trí tuệ và lòng bi mẫn để có thể sống một đời sống có tuệ giác, một đời sống thực sự tròn đầy. Tất cả mỗi một sự vật đều có tác động của nó. Cuộc sống này tại đây và bây giờ chính là nơi chúng ta tìm thấy chánh giác. Thực tại tối hậu không nằm ngoài phạm vi của thực tại bình nhật. Chúng là một chứ không khác nhau. Các sự vật chung quanh bạn đều có thể được dùng làm biểu tượng của chánh giác, được dùng như một cơ hội để có nhận thức sâu lắng hơn. Câu chuyện kể rằng một vị sư huynh sau khi được ấn chứng rời khỏi tu viện hành cước, ngày nọ vị sư đệ thấy sư huynh đang ném rác vào khu xây dựng, giật mình khi thấy vị sư huynh đáng kính lại can vào hành vi hạ liệt như vậy, nên hỏi: "Sư huynh đang làm gì ở đây?" "Với mỗi một mớ rác mà ta đang quẳng đi là ta loại bỏ quyển tướng khỏi tâm thức. Rác là thầy của ta. Mỗi hành động, mỗi trải nghiệm, mỗi mối quan hệ, tất cả sự vật trong cuộc sống của chúng ta đều là biểu tượng của tuệ giác. Càng trải nghiệm cảm xúc và quán chiếu nhiều chừng nào thì bạn càng hòa nhập vào tuệ giác chừng đó. Bạn đừng cố gắng thoát khỏi cuộc sống của mình mà tìm cầu trí tuệ. Cuộc sống thường nhật là thiêng liêng, mỗi hành vi là một lễ nghi trên con đường đạo. Sống như vậy là cách để đạt đến chánh giác. Sống với trí tuệ và lòng bi mẫn là một cuộc sống xứng đáng. Không nên lẩn tránh những mối tương quan và những hoàn cảnh trong đời sống. Đúng hơn, hãy tiếp nhận và xem đó là nền tảng để chứng đạt được tâm giác ngộ. Nếu cảnh giới luân hồi này là niết bàn, chúng ta không nên lãng tránh cuộc sống của mình, dù đó là giàu có thành công và những quan hệ hữu hảo, dù đó là nghèo khó thất bại và những quan hệ đầy xung đột. Mỗi một hoàn cảnh đều có cái gì đó để học hỏi, một phương diện của chánh giác để trải nghiệm, nếu chúng nhận thức với một tâm thái chín chắn. Đức Đạt Lai Lạt Ma dạy rằng chúng ta có thể vượt qua sự tức giận nhờ nhận ra rằng ngay cả những kẻ thù cũng là người mang đến cho chúng ta cơ hội để chúng ta trở nên hiền trí hơn và bi mẫn hơn. Nhờ những tương tác mà chúng ta tiến hóa, nhờ những tình thế khó khăn mà chúng ta có những kiến giải quan trọng, chúng ta có thể cảm ơn những người và những chuyện nghịch lòng, vì những cái toại lòng không bao giờ có thể mang đến cho chúng ta cơ hội cùng loại để vượt qua và thăng tiến. Cụ thể, khi chúng ta đối diện với thù nghịch bằng sự nhẫn nại thì chúng ta mới có được tính kiên trì. Và ngược lại, những ai có tâm không ổn định thì sẽ thoái hóa. Bất cứ một lợi đắc bề ngoài nào mà những người ấy dường như đạt được đều là không thật và hư ảo, vì bên trong thế giới nội tâm của họ đang có một bước suy thoái. Những Phật tử Tây Tạng tin rằng chúng ta phải sử dụng tất cả những phẩm tính mà chúng ta bẩm thụ làm thành nguồn lực để tiến bước trên con đường chánh đạo. Không nên làm xói mòn năng lực của tư duy và của cảm xúc. Ngược lại, phải làm sắc bén và sử dụng như những công cụ. Những mối quan hệ cũng rất hữu ích. Trong những trải nghiệm thân thiết song phương, chánh giác có thể hiển lộ cho cả hai người. Đạo sư Atisha dạy rằng chúng ta có thể dũng mãnh duy trì thiền tâm và thực hiện những hành vi chân chánh ngay cả khi chúng ta đang đắm mình trong những cảm xúc. Với khả năng an trú trong dòng tuệ giác ở mọi tình huống, người ta đạt được phúc lạc thuần khiết, viên mãn. Đời sống là biểu hiện của chánh giác. Trong nền văn học Bà La Môn, thời điểm chánh giác là thời điểm mà giọt sương tâm thức của tự ngã cá nhân hòa với mênh mông nước biển tâm thức của đại ngã vũ trụ. Tuy nhiên, trong Phật giáo Tây Tạng, thời điểm chánh giác chính là thời điểm mà chúng ta làm cho biển tâm thức của đại ngã vũ trụ hiển lộ ngang qua tâm thức cá nhân. Sự tương phản này là do nhận thức rằng tâm thức cá nhân chỉ là một trải nghiệm huyễn ảo, nhất thời và tương đối. Mọi hành vi, mọi ý tưởng, mọi xúc cảm đều là chánh giác. Sự hiển lộ của chánh giác lại cũng là phương tiện khéo léo để dẫn dắt những người khác đạt được chánh giác. Tìm cầu con đường chánh giác. Những người Tây Tạng thích xem hành trình của Phật tử là một vòng tròn tương tục, sinh, sống, chết, tái sinh. Vòng tròn này diễn tiến cho đến khi mọi sinh linh đều đạt thành chánh quả. Con đường đạo luôn luôn diễn tiến, nhưng đôi khi cũng có thể bị gián đoạn. Tương tự như lúc kết thúc mỗi niên khóa của một cấp học, năm đầu, năm giữa, năm cuối. Bước đầu là nhận ra rằng chúng ta có thể chứng được chánh giác nếu chúng ta thật sự muốn. Tất cả chúng ta đều có năng lực để tự mình đổi hướng từ tiêu cực thoái hóa sang hướng tích cực tiến hóa. Đó là điểm phát xuất. Quy luật diễn tiến của nghiệp cho thấy rằng những hành chi thiện hay bất thiện đều là hạt nhân được gieo, chắc chắn sẽ trổ quả trong tương lai. Những hành động trong sáng tạo ra tương lai hạnh phúc. Những hành vi đen tối tạo nên tương lai khốn khổ. Khi quán chiếu rằng những hành vi đen tối chỉ mang lại bất hạnh mà thôi, thì bạn sẽ cảm thấy dễ dàng từ bỏ việc sát hại, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, rủa chửi, nói lời gièm pha, nói lời phù phiếm, tham lam hay sân giận. Nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thực hiện một việc ác, cụ thể như một người hung bạo nào đó gieo hạt giống hung bạo sẽ nên hung bạo hơn nữa. Cảnh giới mà những người như vậy tạo ra sẽ là một cảnh giới không thoải mái và đầy hận thù. Đời sống của họ sẽ đầy những rối loạn và khốn khổ. Nếu bạn muốn có một đời sống hạnh phúc thì hãy từ bỏ bạo lực. Tiến trình chuyển hóa gồm 3 việc: 1. Nhận thức những hành động lầm lỗi. 2. Phát triển tâm cải hối. 3. Nỗ lực tránh xa những hành động như vậy trong tương lai. Một khi bạn bắt đầu sống hòa điệu hơn với cái trong sáng, thì bạn có thể bắt đầu mở hướng nhận thức về phương trời tuệ giác. Công phu thiền định giúp cho bạn biết cách giữ gìn chánh niệm, tâm thanh tịnh và nhất tâm. Trong bước thứ hai này, bước thiền định, thỉnh thoảng bạn có được một thoáng cảm giác thuần lạc và cảm giác tròn vẹn của chánh giác. Động cơ tu tập trở nên rõ ràng hơn nữa. Trong cuộc sống, bạn có thể đã từng nếm trải qua động cơ tự nhiên này. Giả dụ như bạn đọc báo hay xem TV, thấy một điểm phim nói về bộ phim mà bạn muốn xem, hay bạn nghe bạn bè giới thiệu nói về một quyển sách mà bạn cảm thấy thích thú, bạn cảm thấy mình rất mong được thưởng thức trực tiếp và có thể không ngừng mơ tưởng cho đến khi nào bạn xem được bộ phim hay đọc được quyển sách đó. Bước thứ ba là biểu hiện cao nhất của Phật giáo, làm phát khởi tinh thần bi mẫn. Một khi người ta đã từng thân chứng một thoáng chánh giác, thì tự nhiên người ấy mong muốn giúp cho người khác. 7 chi phần truyền khẩu về nhân quả dạy cho chúng ta cách thức phát triển một tâm thái bi mẫn do sự thôi thúc từ bên trong, chứ không phải do ai đó bảo bạn phải làm. Một chuỗi những thiền pháp này chỉ bày từng bước một làm thế nào để biểu lộ cảm xúc yêu thương tự nhiên như dạng cảm xúc của người con đối với người mẹ, nhưng ở đây là đối với tất cả mọi người trên cuộc trần gian này. Xem hướng dẫn ở chương 15. Chỉ phát triển tâm Bồ Đề thôi thì chưa đủ, bạn còn cần phải rèn luyện những hoạt động của một vị Bồ Tát với 6 đức tính viên mãn: rộng lượng, khắc kỷ, kiên nhẫn, kiên trì, nhất tâm và trí tuệ để hoàn thiện bản thân. Như vậy, để hoàn thiện tâm bố thí, hành giả phải can đảm cắt đứt sợi dây lẫn tiết đang cột trói tâm hồn. Mullin 1982-151. Bắt đầu từ những việc nho nhỏ như chia sẻ một tí dụng bánh với một con chim se sẻ, cho đến khi mọi hành động đều mang tính rộng lượng. Mỗi một đức tính viên mãn đều được hướng dẫn để thực hiện một cuộc chuyển hóa, không phải chuyển hóa tâm thức mà thôi, mà còn chuyển hóa hành động. Sự tu luyện cao nhất và triệt để nhất ở bước thứ ba này là pháp Kim Cang Thừa. Tu theo pháp này cần phải có vị đạo sư hướng dẫn và phải thọ nhận lễ quán đảnh. Vị đạo sư sẽ chỉ dẫn cho hành giả những gì phải tìm cầu và những gì phải tránh xa. Hành giả có thể nhận ra sự tương tục và có thể đan kết tất cả những nhận thức lại với nhau nhờ thiền định chỉ và quán chiếu. Ngay cả trong nghịch cảnh, chánh giác vẫn hiện hữu ở đây và bây giờ. Không cái gì có thể làm suy xuyển tâm bất động đối với chánh đạo của vị Bồ Tát. Chị đã tu tập những nghi quỷ thiền, ảnh tướng, thấy bản thân đã tiến hóa, đầy đủ trí tuệ, bi mẫn. Vị hiến thân cho sự nghiệp ban vui cứu khổ thế gian. Tuệ giác của bạn. Chánh giác khởi động khi bạn thay đổi nếp sống, từ bỏ con đường thoái hóa và hướng đến con đường tiến hóa, thì cơ chế chuyển hóa nhẹ nhàng vận hành. Thiền định theo con đường tiến hóa mang lại cảnh giới mới, một sự thay đổi trong tâm thức. Cảm giác của bạn đối với cuộc đời không còn như trước nữa. Bạn có thể nhận ra sự tương tức giữa tất cả mọi người, nhận ra bản thân mình là một với vũ trụ. Khi bạn đã nhập thân vào mạng Đà La thì bạn có thể giữ phần kho tàng trí tuệ với tất cả chư Phật.